Chương 587, gặp lại Ngưu Ma Vương lần này rời đi, Tôn Ngộ Không có hai mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất, hắn muốn đến Cực Bắc Băng Nguyên để cảm ơn Thủy Tộc. Nếu không có Ngũ Thái Thần Thạch thuộc tính thủy của họ, Tôn Ngộ Không sẽ không thể có được sức mạnh như hiện tại. Thứ hai, Tôn Ngộ Không muốn gặp đại ca Ngưu Ma Vương. Sau khi trở về bàn cổ giới, hắn đã dùng thần thức dò xét và phát hiện Ngưu Ma Vương đã thoát khỏi băng phong, tu vi cũng tăng tiến đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, Cực Bắc Băng Nguyên có môi trường vô cùng khắc nghiệt, với gió lạnh buốt ở khắp nơi, ngay cả thánh nhân bình thường cũng không thể chịu được. Do đó, dù đã hồi phục, Ngưu Ma Vương cũng không thể rời khỏi lãnh thổ của Thủy Tộc. Bọn Băng Ma Vương ở Hỏa Sơn đều là tu vi thánh nhân đỉnh phong, cũng không thể đi qua Cực Bắc Băng Nguyên để tìm Ngưu Ma Vương. Có lẽ trong toàn bộ bàn cổ giới, chỉ có Trư Bát Giới mới có thực lực để làm điều đó. Nhưng Trư Bát Giới và Ngưu Ma Vương vốn bất hòa, nên sau khi biết Ngưu Ma Vương đã hồi phục, hắn cũng lười quan tâm, không biết Ngưu đại ca còn nhận ta là huynh đệ hay không. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, lúc trước ta đánh con trai hắn Hồng Hài Nhi, sau đó lại cướp ba tiêu phiến, khi ta trở mặt thành thù với Ngưu đại ca, ta tưởng như vậy đã là quá đáng, nhưng sau này lại nuốt chửng con trai của hắn. Ai, nếu Ngưu đại ca tức giận, ta để cho hắn đánh một trận, dù sao cũng không thể làm tổn thương ta. Tôn Ngộ Không suy nghĩ đơn giản, sau khi hắn rời đi, bản cổ giới trở thành một tiểu thế giới đặc biệt không có sự kiềm chế của thiên đạo. Hắn sử dụng bốn khối trấn giới thiên bi làm trận nhãn cho tứ tượng tỏa linh đại trận. Linh khí của bản cổ giới sẽ tăng lên đột biến, điều này có lợi cho bản cổ giới tiến hóa thành trung cấp thế giới, nhưng cũng có mặt trái. Sau khi linh khí tăng vọt và không có thiên đạo kiềm chế, vạn vật sinh linh sẽ tu luyện dễ dàng hơn, thiên phạt không còn, linh khí bùng nổ. Ngay cả những sinh linh có tư chất bình thường cũng có thể đạt đến cảnh giới mà trước đây họ không dám mơ ước. Tu vi của bạn vật sinh linh tăng nhanh chóng, tất nhiên sẽ sinh ra nhiều kẻ tà vọng. Khi đó, cần những người ở Hoa Quả Sơn thay thế thiên đạo, tiêu diệt những kẻ tham lam. Trước đây, Trư Bát Giới đảm nhận vai trò này, nhưng sau này, có lẽ nó sẽ được giao cho Dương Tiễn và Bằng Ma Vương. Tuy nhiên trước đó, Tôn Ngộ Không nhất định phải giải quyết khúc mắc trong lòng Ngưu Ma Vương. Với tư chất của Ngưu Ma Vương, trong môi trường linh khí dồi dào và không có kiềm chế, hắn hoàn toàn có thể tu luyện đến cảnh giới của Trư Bát Giới trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc tăng thực lực nhanh chóng cũng có mặt trái, đó là dễ sinh tâm ma, mà Ngưu Ma Vương vốn đã có tâm ma nặng nề, mất con, quên vợ và bản thân từng trở thành tọa kỵ. Đây hoàn toàn là lý do để Ngưu Ma Vương hóa thân thành ma sau khi thực lực tăng lên. Cần biết rằng Ngưu Ma Vương vốn là hóa thân của thượng cổ ma vương Sivu sau khi chết. Tuy tu vi chỉ là đại đạo thánh nhân, nhưng cường độ thân thể của Tôn Ngộ Không vẫn là Bát Văn Chí Tôn. Cực Hàn Cương Phong ở Cực Bắc Băng Nguyên đối với hắn chẳng khác gì gió xuân. Tôn Ngộ Không thuận lợi đi đến nơi tụ tập của Thủy Tộc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hắn cũng không có ý định che giấu thân hình, trực tiếp quang minh chính đại rơi xuống trước cửa tòa thần tháp của Thủy Tộc. Ngay khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, Ngưu Ma Vương đã cảm nhận được, hắn gần như điên cuồng lao ra khỏi thần tháp. Khi nhìn thấy người trước mắt, Ngưu Ma Vương không thể tin vào mắt mình. Trong suốt 350 năm, Ngưu Ma Vương chưa từng rời khỏi nơi này, do đó hắn hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thủy Tộc tuy không có ý địch với hắn, nhưng cũng không quá nhiệt tình. Sau khi tỉnh lại, Ngưu Ma Vương vẫn sống một mình. Chỉ có con trai tộc trưởng Thủy Tộc Bát Thần Viêm là có quan hệ tốt với hắn, vì tính hiếu chiến. Hầu tử, ngươi làm sao tìm được nơi này? Hơn 300 năm, ta còn tưởng rằng đã không còn ai nhớ rõ ta. Bên ngoài thế nào sau khi chúng ta thất bại? Có phải đã hoàn toàn bị người Phật môn chiếm lĩnh? Đám lừa trọc chết tiệt này. Tôn Ngộ Không nhìn mái tóc dài đen tuyền của Ngưu Ma Vương đã biến thành trắng như tuyết, và thuộc tính của bản thân Ngưu Ma Vương cũng chuyển biến thành băng hàn. Nghe được câu hỏi của Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không sửng sốt, lúc này mới nhớ tới lúc trước đại chiến thất bại. Chính mình mang theo Bát Giới cùng sư phụ mở ra một con đường máu chạy trốn, nhưng Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương và những người khác lại bị người Phật môn bắt làm tọa kỵ. Sau đó, Lưu Quang Vạn Thế Phật cưỡi Ngưu Ma Vương đi tới Cực Bắc Băng Nguyên muốn diệt mình, nhưng kết quả lại bị chính mình tiêu diệt. Khi đó, Ngưu Ma Vương đã bị đóng băng. Ngưu Ma Vương không hề hay biết về siêu cấp đại chiến sau đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra sau khi mình chết. Có lẽ hắn còn tưởng rằng thế giới này đã thuộc về Phật môn. Nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong của Ngưu Ma Vương, lòng Tôn Ngộ Không lại cảm thấy chua xót. Mình thật sự đã phụ lòng tin của Ngưu đại ca. Tôn Ngộ Không vừa định giải thích chuyện sau đó cho Ngưu Ma Vương, nhưng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt vốn nóng bỏng của Ngưu Ma Vương nhìn hắn bỗng dưng biến đổi. Từ khiếp sợ, nét chậm rãi chuyển biến thành không thể tưởng tượng nổi, sau đó là phẫn nộ ngập trời. Ngươi vậy mà giết con ta muốn ngươi đền mạng cho con ta. Lời còn chưa dứt, trong tay Ngưu Ma Vương đã xuất hiện một cây trượng côn hoàn toàn do Hạng Băng Ngưng tụ thành, khí tức cực hàn bùng phát từ toàn thân hắn, rất giống với Bát Thần Viêm. Ngưu Ma Vương bước ra một bước, băng cực côn trong tay trực tiếp hướng đầu Tôn Ngộ Không đập xuống. Bát Thần Viêm thấy vậy cũng chạy tới, nhưng lại khó hiểu khi thấy Ngưu Ma Vương tấn công Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương không hề lưu thủ, một gậy này dùng hết toàn lực của hắn, trực tiếp nện vào đầu Tôn Ngộ Không. Bởi vì dùng lực quá lớn, băng cực hôn phản năm hạng băng luyện chế bị bẻ gãy. Tuy nhiên, Ngưu Ma Vương không dừng tay, mà trực tiếp ném gậy gộc trong tay đứt làm hai đoạn. Nghiêng người chuyển sang bên trái Tôn Ngộ Không, sau đó hung hăng nện cú đấm vào mặt hắn. Tôn Ngộ Không giống như lời trước đây không hề chống cự hay đánh trả. Cú đấm kia rắn chắc nện vào đỉnh đầu Tôn Ngộ Không, khiến hắn ngã ngửa ra sau, trực tiếp đập xuống mặt đất. Nắm đấm của Ngưu Ma Vương vẫn không rời khỏi mặt Tôn Ngộ Không, mà đặt trên đó, gầm lên, bát xung quyền, trùng kích. Theo lời Ngưu Ma Vương, trên nắm đấm kia đột nhiên bộc phát ra liên tục 8 đạo lực trùng kích rất mạnh. Dĩ nhiên, khiến mặt đất, hàng băng nứt ra một cái hố to, đầu Tôn Ngộ Không bị Ngưu Ma Vương ấn ở trung tâm hố to. Sau khi 8 đạo lực trùng kích bộc phát, cho dù là thân thể cường hoành của Ngưu Ma Vương cũng chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, tạm thời không thể sử dụng. Thay đổi tư thế, Ngưu Ma Vương vẫn không có ý định dừng tay, mà là cong người lên, đột nhiên nhảy lên thật cao. Khi thân thể đạt đến điểm cao nhất, hắn xoay người, đầu hướng xuống dưới, sau đó hai chân đạp mạnh trong hư không, cả người lại một lần nữa bổ nhào xuống. Tốc độ cực cao khiến thân thể Ngưu Ma Vương trở nên hư ảo hơn nữa. Sừng châu sắc bén trên đầu hắn cũng biến thành huyền băng, mang theo hàn khí lạnh buốt, trực tiếp hướng về lồng ngực Tôn Ngộ Không đâm xuống. Tôn Ngộ Không vẫn không hề chống cự, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngưu Ma Vương, sừng trâu băng giá của hắn đâm vào ngực và bụng Tôn Ngộ Không. Nhưng chỉ một khắc sau, sắc mặt Ngưu Ma Vương biến đổi. Sừng trâu của hắn không thể đâm thủng lồng ngực và thân thể Tôn Ngộ Không, mà lại cảm giác như đâm vào một vật vô cùng cứng rắn. Trước ánh mắt kinh hãi của Ngưu Ma Vương, một đoạn hào quang ngũ sắc từ từ hiện ra ở ngực Tôn Ngộ Không, và một mảng đen như phiến đá cũng xuất hiện ở bụng hắn. Ngưu Ma Vương không quan tâm đến mảng đen kia, nhưng lại kinh ngạc trước hào quang ngũ sắc. Không phải vì hắn nhận ra đó là ngũ sắc thần thạch, mà bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của con trai mình, Hồng Hài Nhi. Trong hào quang ngũ sắc đó, mặc dù khí tức kia rất yếu ớt, nhưng nó đích thực là của Hồng Hài Nhi. Hài Nhi, Hài Nhi, hai tiếng khóc thê lương vang lên, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Ngưu Ma Vương.